Chương trình trọng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết, huyện Lệ Thủy tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phần cuối chương trình có bút ký, ký ức mùa đông quê tôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân của 6 hợp tác xã ở xã Xuân Thủy có kế hoạch gieo trồng gần 510 hectare lúa. Trong đó dự kiến có 90 hectare sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn và 50 hectare diện tích canh tác theo phương pháp SRI. Với quyết tâm xuống giống gieo xạ đúng khung lịch thời vụ và đảm bảo đạt 100% kế hoạch diện tích, ngay từ những ngày giữa tháng 12 năm 2023, ngoài việc tích cực hướng dẫn bà con thành viên chuẩn bị đầy đủ các loại vốn, giống, phân bón, thuộc bảo vệ thực vật, các hợp tác xã đã khẩn trương chỉ đạo các tổ thủy nông ra đồng nạo vét các tuyến kênh mương, kiểm tra, lắp đặt, bảo dưỡng các trạm bơm, sẵn sàng phục vụ tưới tiêu, đồng thời huy động các loại máy móc chuyên dùng đào đắp các tuyến đê bao và đường giao thông nội đồng bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2024, Xuân Thủy sẽ xuống giống gieo xạ ra đâu và phấn đấu gieo xong toàn bộ diện tích vùng ruộng nội đồng trước ngày 12 tháng 1. Sau đó, sẽ hoàn thành kế hoạch xuống giống gieo xạ diện tích vùng ruộng sâm canh tại Phú Thủy, An Thủy trước tiết đại hạn 20 tháng 1. Nhằm góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo. Trong năm 2023, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy đã tích cực triển khai hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái. Hội chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực để thực hiện các công trình nhà nhân ái tặng bà con. Hoạt động này đã nhận được ủng hộ của nhiều tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm trong ngoài huyện. Nhờ đó, trong năm 2023, toàn huyện đã vận động hỗ trợ xây dựng mới 11 nhà nhân ái cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 550 triệu đồng. Ngoài ra, đã vận động sửa chữa 2 căn nhà với tổng trị giá 33 triệu đồng. Việc xây dựng nhà nhân ái là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cộng đồng xã hội đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Câu lạc bộ tình nguyện Trái tim Việt Hải Phòng, nhóm Thiện nguyện Lệ Thủy, Hội chữ thập đỏ huyện vừa phối hợp tổ chức chương trình Tết ấm vùng cao năm 2024 cho bà con Vân Kiều bản Còi Đá xã Ngân Thủy. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 81 suất quà Tết là các nhu yếu phẩm, chăn màn, tiền mặt cho các hộ nghèo, người bờ ru Vân Kiều, tặng 31 suất quà là đồ dùng học tập, quần áo mới, tiền mặt cho các học sinh tại điểm trường nơi đây, với tổng trị giá khoảng 76 triệu đồng. Dịp này, câu lạc bộ tình nguyện Trái tim Việt, nhóm Thiện nguyện Lệ Thủy còn tổ chức các hoạt động cắt tóc miễn phí, đốt lửa trại, giao lưu với bà con bản Còi Đá. Chương trình Tết ấm vùng cao nhằm lan rộng tinh thần thiện nguyện, sẻ chia, tương thân tương ái đến cộng đồng, đặc biệt là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Thủy vừa tổ chức bế giảng lớp dạy nghề kỹ thuật chế biến món ăn cho 35 hội viên phụ nữ trên địa bàn. Trong thời gian 3 tháng, các học viên đã được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chế biến món ăn, xác định thành phần các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm, sử dụng thành thạo thiết bị dụng cụ và nguyên phụ liệu phục vụ cho nghề chế biến món ăn. Những kiến thức về quy trình chế biến, trình bày các món ăn, tạo điều kiện quan trọng để các học viên áp dụng vào thực tế, góp phần tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập. Sau khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề kỹ thuật chế biến món ăn. Đây là một trong những điều kiện để các chị em có việc làm thêm, chuyển đổi nghề nghiệp, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, đây cũng là một trong những lớp học giúp chị em giữ vững hạnh phúc gia đình hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã thị trấn vững mạnh toàn diện. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Bài viết: Huyện Lệ Thủy tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, của phóng viên Đinh Hoang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thực hiện 5 nội dung xây dựng cơ sở xã thị trấn vững mạnh toàn diện, cả cấp ủy Đảng, chính quyền, ban xây dựng cơ sở các xã thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công các ủy viên ban chấp hành đảng bộ về dự sinh hoạt thường kỳ với các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Các tổ đội công tác của quân sự, công an, đồn biên phòng, đoàn kinh tế quốc phòng 79 thường xuyên bám sát địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, người có uy tín, gia làng, trưởng bản tham gia tích cực vào công tác tự quản, bảo vệ đường biên cột mốc, xây dựng cơ sở chính trị, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề, nghị quyết, chỉ thị, đảm bảo thời gian và chất lượng. Công tác dân vận, vận động quần chúng, kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm. Theo đó, trong năm 2023, huyện Lệ Thủy đã kết nạp được 168 đảng viên mới, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 191 đồng chí. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động chính quyền, kịp thời triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo thống nhất, hiệu quả, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp với các phòng ban, ngành các cấp, giải quyết tồn đọng, vướng mắc và những phát sinh mới ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phát huy vai trò phối hợp với chính quyền trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, làm tổ chức năng vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang đô thị, tham gia giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân, động viên đoàn viên, hội viên mở rộng sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế ở cơ sở, thực hiện hiệu quả chỉ tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững. Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm và triển khai tích cực từ huyện đến cơ sở. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng làng xã văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa được phát động rộng rãi và có chiều sâu. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng. Lực lượng vũ trang huyện luôn sẵn sàng chiến đấu cao, thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống, thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở. Lực lượng công an huyện triển khai quyết liệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Chính sách hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm đúng mức. Cấp ủy chính quyền các cấp và cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện đến tận cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch về xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và tư vấn việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Nổi bật, trong năm 2023, huyện Lệ Thủy đã xây dựng 10 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng chính sách theo đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng cơ sở xã thị trấn vững mạnh toàn diện vẫn còn một số hạn chế. Như công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong một số thời điểm chưa nhạy bén, kịp thời. Chất lượng công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện ở một số đơn vị chưa thật vững chắc. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, tín dụng đen, lô đề còn diễn biến phức tạp. Một số địa phương cơ sở chưa thực sự kiên quyết trong giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Thời gian tới, huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết của huyện ủy, kế hoạch đề án của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ an ninh quốc phòng và xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phối hợp triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, hậu phương quân đội, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bút ký Ký ức mùa đông quê tôi của công tác viên Nhật Nam. Trời mưa dầm dề, gió đông bắc rít từng cơn, cảnh trời xám xịt, cây cối ngoài vườn, cành lá vít vào nhau, nghe âm thanh xào xạc, trời rét buốt. Nhìn cảnh trời đông hôm nay, lòng tôi lại xốn xang, bùi ngùi, nhớ về những mùa đông của thời quá khứ. Thời còn là trẻ nít, vào những năm 1960-1970, đang tuổi học sinh cấp 1, cấp 2. Trang lứa chúng tôi một buổi đi học, một buổi vui chơi, giúp bố mẹ làm việc nhà. Có một số bạn bè cùng tôi là trẻ trâu mà người xưa gọi là trẻ mục đồng, quanh năm bốn mùa theo đuôi trâu. Mùa xuân là lúa cấy lên xanh phủ cả cánh đồng, phải chăm giữ trâu cẩn trọng để trâu không ăn lúa. Mùa hạ sau khi lúa mới gặt xong thì chăn thả thoải mái hơn. Qua mùa thu thì một ít diện tích gần làng làm vụ lúa hè thu, mà quê tôi gọi là lúa vụ tám hay gọi là vụ chăm. Bởi có lẽ vụ này phải đầu tư công chăm bón nhiều hơn, nên chăn thả trâu ở vùng đồng ngoài không làm vụ hè thu cũng thoải mái. Còn vào cuối thu sang đông là đồng làng chưa gieo mạ, cày lúa, nên sáng dậy lùa trâu ra thả ngoài đồng cho trâu tự kiếm ăn, chiều đến mới ra đón trâu về chuồng. Lúc này chăn trâu thoải mái, nhưng nhìn đàn trâu lồi kiếm ăn dầm mình trong nước thương lắm, đặc biệt là những đợt không khí lạnh tràn vào, gió đông bắc rít từng cơn, trời rét đậm càng thương trâu hơn. Những ngày này chiều đến là lũ trẻ trâu chúng tôi ra đồng để đón trâu. Chúng tôi thường rủ nhau để những bụi tre ở ngoài đồng để trốn gió và nhặt những cành củi khô nhóm lửa ngồi cho đỡ rét, rồi rủ nhau đi bắt ốc, bắt cua, bắt cá tôm để nướng cặp với đọt cây mưng để ăn. Những món ăn của lũ trẻ trâu chúng tôi vui lắm nên quên cả rét mướt. Cảm tác với cảnh xưa, có thành viên câu lạc bộ thơ chân quê làng tôi trong bài Quê hương có câu: quê hương là xóm nghèo heo hút những ngày đông, là khúc sông bên nước xóm đuôi, là cánh đồng lênh đênh mùa nước nổi, nơi lũy tre làng con trốn gió tìm đâu. Gần gũi lắm với cảnh làng quê ngày đó, với hình ảnh đứa trẻ, con trâu mồng và lũy tre làng, hình ảnh ấy trở nên điển tích, trong đó có hình ảnh của trang lứa trẻ trâu của chúng tôi ngày trước. Ngày ấy chăn trâu là trâu của hợp tác xã, giao cho một số hộ xã viên đảm nhận chăn giữ. Quê tôi ở chốn đồng sâu chiêm trũng nên chủ yếu chăn trâu nuôi bò để cày bừa làm đất. Cày bừa là dùng trâu đôi, hai con trâu mới kéo nổi một chĩa cày để lật đất ngâm. Mỗi đội sản xuất lúc bấy giờ chỉ có một đôi bò để làm những thửa ruộng cạn đất đè để dự trữ rơm khô cho trâu bò ăn vào mùa đông. Sau mỗi mùa thu hoạch vụ đông xuân xong là mỗi đội sản xuất xây cất một cây rơm cao to nhất nơi địa điểm đất cao ráo. Mỗi mùa đông đến, trời rét mướt là đàn trâu đến đứng quanh cây rơm, ăn rơm và trú rét. Về mùa đông, ngoài rơm rạ, những hộ gia đình chăn giữ trâu bò còn phải chèo thuyền ra những vùng đồng hoang, ra phá hạc hải để cắt cỏ làm thức ăn cho trâu. Nhớ những lần trời rét căm căm, tôi theo bố đi thuyền ra phá hạc hải để cắt cỏ cho trâu. Bố quấn chiếc khăn giữ ẩm trên đầu, miệng ngậm gừng, rồi dầm mình trong nước rét để cắt cỏ. Còn tôi phụ với bố sắp chất cỏ trên đò. Nhìn da thịt của bố rét đỏ tía, bố nghiến răng chịu rét. Tôi thương bố lắm. thương bố và thương cả những người nhà nông quê tôi. Ngày đó, trâu đàn của hợp tác xã nên làm chuồng ran để nhổ trâu tập trung. Thường thì mỗi gia đình chăn giữ một đôi trâu, nên mỗi gian chuồng ran là nhổ hai con trâu. Phía trước và chung quanh chuồng ran là người ta làm gian để đựng cỏ cho trâu đừng ăn. Vất vả nhất là những đêm mưa rét, chủ chăn trâu phải mang tơi đồi nón ra chuồng, bỏ cỏ lên gian cho trâu ăn, để sáng sớm đưa trâu đi cày. Tôi nhớ những năm 1960-1963, có những đợt rét đậm, ở quê tôi trâu chết quá nhiều. Lúc bấy giờ, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đảm trách trưởng ban nông nghiệp trung ương về chỉ đạo nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy quê tôi. Đêm đêm, đại tướng về tận từng chuồng ran trâu bò của các hợp tác xã để kiểm tra tình hình chống rét cho đàn trâu bò. Đại tướng chỉ đạo cho các hợp tác xã, các chủ chăn dắt trâu bò nấu bột gạo ấm cho trâu uống, rồi phát động phong trào với chủ đề nắm cỏ khao trâu, đỡ đầu sức kéo. Vậy là mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức, đặc biệt là lực lượng đoàn thanh niên đi đầu trong phong trào, mỗi ngày mỗi người góp từng nắm cỏ để tăng thức ăn cho trâu. Hưởng ứng phong trào ấy, học sinh chúng tôi mỗi buổi sáng đến trường là mỗi người có một lon cỏ thiết thực hưởng ứng phong trào đó. Từ đó, giảm số lượng trâu bò chết và cứu được những đàn trâu qua nạn rét mùa đông. Ngoài kiểm tra và chỉ đạo chống rét cho trâu bò, đại tướng còn mang mo cơm trong người, lội băng trên những cánh đồng để kiểm tra tình hình nước nôi và khâu làm đất cho xuống vụ cấy trồng đông xuân. Hình ảnh ấy của đại tướng qua thơ của Tố Hữu có câu: ở đâu nghèo đói gọi xung phong, lo nước mo cơm lội khắp đồng. Một vị tướng gần gũi, bình dị vậy đó. Thời đó, hàng năm chuẩn bị xuống vụ cấy trồng đông xuân là bước đầu khẩn trương làm đất để có địa bàn cấy. Trước khi xuống vụ làm đất là hợp tác xã tổ chức đại hội, thành phần là thợ cày và các chủ trâu mà quê tôi gọi là đại hội trâu cỏ, để phát động xuống đồng cày bừa làm đất. Xuống vụ cấy trồng đông xuân là quê tôi tất bật, rộn ràng với tinh thần khẩn trương vì thời vụ, mà người quê tôi thường nói với nhau là nông vụ tận thời. Có địa bàn làm đất xong là đồng loạt xuống đồng. Hợp tác xã tổ chức ngày hội xuống đồng, trống rông, cờ mở, cổng chào khẩu hiệu, cờ đảng, cờ tổ quốc từ những nẻo đường làng ngõ xóm và ra tận ngoài đồng. Rồi tiếng trống dục liên hồi tạo nên khí thế sôi nổi, rộn ràng khích lệ lòng người. Khẩu hiệu với nội dung mừng đảng, mừng xuân, cày xong trực Tết, tất cả cho đông xuân đại thắng. Làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm. Tranh thủ trời nắng, chiến thắng trời mưa, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Tất cả lao động đổ xô ra đồng, làm ngày làm đêm. Mỗi mùa đông đến, xuống vụ cấy lúa đông xuân là nhà nông quê tôi vất vả lắm. Ngày ấy làm ăn tập thể, hợp tác xã là nha, xã viên là chủ. Vào vụ cấy trồng đông xuân là khẩn trương để cấy cho kịp vụ, nên thường cả cơ quan cho cán bộ nhân viên, kể cả các đơn vị bộ đội về giúp dân để cấy xong kịp vụ. Ngày trước nhà nông vất vả lắm, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Buổi cơm thua gạo kém, cơm chưa đủ no, áo quần chưa đủ mặc, mảnh chăn chưa đủ ấm, nhưng phải lao động mệt nhọc, mà đặc biệt là nhà nông quê tôi nơi chốn đồng sâu nước nổi, đi làm phải ăn ngày 5 bữa, gồm 3 bữa chính, 2 bữa phụ. Bữa ăn chính là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, còn giữa buổi sáng ăn bữa phụ, giữa buổi chiều cũng ăn cơm bữa phụ, mà quê tôi gọi là ăn nạc lợ. Thời gian trôi đi, trang lứa chúng tôi dần lớn lên, người thoát ly làng quê theo nghiệp, cũng nhiều người vẫn gắn bó với đồng ruộng quê hương, trong đó có tôi. Nối nghiệp cha ông làm ruộng, nhà nông cũng chuyển mình theo dòng thời đại, nông nghiệp tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, rồi theo tiến trình đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cánh đồng được cải tạo, thủy lợi chỉnh chu, khoanh vùng, khoanh ô, chủ động tưới tiêu. Cơ giới hóa khâu làm đất cũng như cơ giới hóa thu hoạch và nhiều khâu khác trong sản xuất nông nghiệp. Thay đổi phương thức sản xuất, ngay trước gieo mạ, nhổ mạ cấy lúa, nay toàn bộ diện tích gieo thẳng, không còn cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau, không còn cảnh hai con trâu kéo một cái cày, không còn trẻ mục đồng như chúng tôi ngày trước, mà nay các chủ hộ nuôi trâu để sinh lời. Chăn trâu ngày nay là những người nông dân đứng tuổi, Còn như lứa tuổi chúng tôi ngày trước thì ngày nay là theo học cả ngày, giờ rảnh rỗi là vào vi tính hoặc điện thoại thông minh. Nhìn những đổi thay trong phương thức sản xuất nông nghiệp, đời sống nhà nông nay no đủ rồi sao? Nhà cửa khang trang, cảnh làng thay đổi theo tiến trình xây dựng nông thôn mới, lòng vui sướng, tự hào. Nhưng dẫu sao, những kỷ niệm của thời đang là trẻ trâu, hình ảnh lam lũ của bố mẹ, của nhà nông quê tôi còn mãi trong ký ức của tôi. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.